Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Sư Trinh Thiền sẽ giảng về đề tài công phu, hơi thở và công án. Bài giảng này được chia làm hai kỳ, và đây là kỳ thứ nhất. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Ngay trong thai, con thở xin vương mẹ, khi chào đời con biết thở mình con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị,
bắt đầu tôi xin tóm tắt những cái gì mà đã giảng về Bát Nhã.
Cái chân lý mà tôi nói về Bát Nhã của Đức Phật thì phải có đường, có lối, có cái bản đồ thì mới đi được chứ, đi mới đúng chứ Phật. Con không chịu nghe giảng thì làm sao? Nhiều người bảo, ôi giời ơi cô ơi, hôm nay thì bận này, ngày mai thì birthday con này, ngày mốt thì phải đi ăn cưới này, ngày nọ thì phải đi chùa này, ngày nọ thì đi chùa kia. Tức là thế nào? Pháp môn này cũng đi, pháp môn này cũng đi, pháp môn này cũng đi. Pháp môn nào cũng đi hay quá, thầy nào giảng cũng hay quá. Là tài của Đức Phật thì nó phải hay. Nhưng khi mà chúng ta đã chọn cho mình một con đường rồi, như Roshi Kaplow nói với tôi, con đọc cái cuốn Tripitaka đi. Nếu con cảm thấy đúng với đường lối của con thì con phải buông hết tất cả các pháp môn. Là tại vì trong đó ta nói rồi, tiểu thừa đắc gì, trung thừa đắc gì, đại thừa đắc gì và tối thượng thừa đắc thế gì. Cái nào mình cũng đi thì đồng hóa ra là người điên và tham lắm. Không có tham được. Khi mà mình giác ngộ là mình ôm trọn cả tiểu thừa, trung thừa, đại thừa trong ta, và đọc kinh nào cũng hiểu cả thì việc gì phải lối thôi. Cái đó là cái tham lam và cái điên khùng. Thì phải tín là tin, nguyện là phát nguyện. Khi mà mình đã chọn cho mình một đường lối, tín là tin này, phát nguyện là nhất định trực chỉ. Giống như cô bé quàng khăn đỏ đi mang bánh cho bà, rồi thấy bướm thì đuổi theo bướm, thấy người ta khen mình thì đứng lại để phỏng mũi lên, thấy người ta chê mình thì đứng lại cãi nhau. Thế thì không bao giờ đến cái mục đích của mình. Thì đường lối trực chỉ của Đức Phật là đường lối cuối cùng rồi, đợi cái gì nữa? Các pháp môn tiểu thừa, trung thừa, đại thừa rồi, nếu đi phải với đi vào cái tối thượng thừa là cái pháp môn trực chỉ rồi. Trực chỉ cái gì? Tâm người là tâm của chúng ta, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà mình nói là kiến tánh thành Phật thì có vẻ là như là mình giao to bố lớn quá, mình ngạo mạn. Kiến tánh để giải thoát. Giải thoát gì? Khổ đau, phiền não, sinh tử. Nói thế cho nó khiêm cung, nhưng mà thực ra là kiến tánh thành Phật, diệu giác đặc giác. Còn tất cả đường lối kia chỉ vào được thức số 6 mà mắt ta phải đi. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Bồ Tát Thập Địa, mà không thể nào vào được cái diệu giác đặc giác. Thì ngăn cái đường lối là chưa perfect, chưa số 6. Vì nó không có vào được cái thức số 7 và không vào được thức số 8. Thì phải vào được cái thức số 8, đánh tan nát cái vòng luân hồi sinh tử ở trong cái thức số 8. Cái thức số 8 nó như là cái nhà kho trống rỗng mà. Cái vòng sinh tử luân hồi vô tướng thì chỉ có cái tia ánh sáng hào quang của Phật tánh mới chiếu và nó mới làm tan rã được cái không. Nhưng mà cái không khủng khiếp là thiện ác của hằng hà sa số kiếp. thiện ác của làm trâu, làm bò, làm súc sinh, làm ma, làm quỷ, làm người, làm tiên, làm thánh, làm đủ thứ trơn á, thì nó ở trong đó. Và cái thức số 8 đó, nó âm thầm để nó tính toán cho chúng ta bao nhiêu thiện và bao nhiêu ác của bao nhiêu đời, để nó nhìn sai cho mình khi mà chết mình đi về đâu. Hầu hết là đi vào xấu nẻo chứ đi về đâu. Nếu chúng ta không giác ngộ, nếu chúng ta không đi sâu, nếu chúng ta không hiểu cho thật perfect về Bát Nhã Tâm Kinh và thực hành Bát Nhã Tâm Kinh, đằng nào cũng cùng một công tu quý vị ơi, đi đi lanh quanh làm chi, cho nó tốn thì giờ, hưởng hết rồi. Cao lương mỹ vị, nhà cao cửa rộng, danh vọng tiền tài cái gì cũng có hết rồi. Thôi đi, mình lo cho cái thân mình cứu mình ra khỏi sinh tử luân hồi đi. Mình từ bi với chồng, với con, với vợ, báo hiếu bố, báo hiếu mẹ và tất cả mọi người rồi, quốc gia xã hội rồi. Quên từ bi với mình. Bây giờ lôi mình ra khỏi xấu nghèo luân hồi đi. Hằng hà số số kiếp làm trâu làm bò, rồi làm người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, quá trời quá đất rồi, thì bây giờ từ bi với mình, cho mình một cái thời gian nào đó để đến thiền viện tu. Vào độc tham, con bảo là con bận thế này, con bận thế kia là cái chuyện của quý vị. Còn cái việc tôi nói, ủa, thì mình cũng vì lớp, vì chồng, vì con, vì cháu. Mình muốn gì? Đức Thích Ca Mâu Ni là ngai vàng sẵn có trong tay, vợ đẹp, con không tam cung lục viện. Mà còn bỏ cái rột mà mình là cái gì mà phải, nghĩa là tiếp nối đến như thế. Thì cái chuyện của từng cá nhân một, mình muốn gì? Mình thương mình á, thì mình phải make arrangement. Làm sao để cho mình có một cái thời gian đến để học, để nghe và để vào đột phá. Rồi. Cái kỳ thứ nhất là ăn chay, cái kỳ thứ hai là ngồi thiền, cái kỳ thứ ba là công phu, cái kỳ thứ tư là nghe giảng và cái kỳ thứ năm là vào đọc tham. Nếu không vào đọc tham không bao giờ đắc ngộ. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là ở đây có 3 ngày, chứ không phải 2 ngày. Ngày Chủ nhật, ngày thứ ba và ngày thứ năm. Cho nên những ai muốn vào độc tham đều có rộng rãi quá. Chủ nhật đó thì là mình giảng cho nhau thế này thì không thể nào vào độc tham được, tại vì đông quá. Thứ ba, 7 giờ đến 9 giờ. Thứ năm, từ 4 giờ chiều mà cho đến 7 rưỡi tối. Thì không có thể nào mà nói rằng, ôi trời ơi, tôi bận thế này nọ kia. Cô làm hết sức rồi. Ngoài ra những cái thì giờ đó tôi phải viết sách. Và lại tôi lâu lâu tôi bị những cái người này vào xin vào đọc thăm, đọc xuất tôi không nỡ từ chối. Và đọc xuất để hỏi cái này hỏi cái kia, thành ra cho tôi cũng có một thời gian break. Đó, khi thứ nhất là ăn chay, khi thứ hai là ngồi thiền, khi thứ ba là công phu miên mật. Khi thứ tư là cái gì? Nghe giảng. Khi thứ năm là đọc thăm. Kỳ thứ sáu là bỏ tập khí. Phải bỏ thôi. Cao ngạo làm chi, danh vọng làm gì, để mà rồi ăn không nói có, ăn cắp, ăn trộm thủ đoạn lưu manh để mà đi vào xấu nẻo luân hồi sao. Rồi, cái kỳ thứ bảy, thực hành thân tâm bát nhã. Làm sao để cho nó mát với cái Phật tánh của mình là chân thiện mỹ. Thì quý vị purify cái chắc ma của quý vị. Một cái tư tưởng mà khởi lên mình ác thôi là mình buông ngay. Là mình quên mất công phu rồi, mình trở về công phu ngay lập tức. Một cái tư tưởng của mình là mình muốn mắng người này, mình mắng người kia. Là mình sorry ngay. Sorry ngay lập tức và công phu ngay lập tức. Và làm việc gì thì thưa quý vị, cũng cho nó trọn vẹn từ A đến G. Đối với từ cái cây, cái cỏ, từ con kiến thấy nó ở trong nhà nhiều quá, phải khai ngộ cho nó. Nói nó làm sao đó, tôi sẽ chỉ cách cho quý vị. Con rán cũng vậy nữa. Trong nhà nào chả có insect, rồi có chuột nữa, phải khai ngộ cho nó. Đứng trước cây cối, chiêm ngưỡng và khai ngộ. Thấy người chết, khai ngộ. Thấy con mèo, con chó, bất cứ con gì, phải khai ngộ. Ở đây lâu lâu chúng tôi có những cái đám tang cho những cái con chuột, tự nhiên nó đến nó chết ở đây. Tự nhiên con mèo nó đến đứng trước cửa thiền viện nó chết. Là nó có cái nhân duyên với mình rồi. Là tụi tôi đem vào, rồi tụi tôi mặc áo đàng hoàng, đắp y đàng hoàng, bưng ra tận ngoài kia để chôn và khai thị. Bao nhiêu con ong nó chết ở trên nóc chùa đó, cả triệu triệu con. Tại sao nó kiếm nơi này để mà nó ở? Mình không có nỡ. Nó ở mười mấy năm rồi. Đất lành chim đậu mà. Thì khi nó chết mình cũng hốt vào cả đống thế này đem đi chôn hay thị. Cái chuyện của mình. Thì đấy là thực hành bát nhã. Biết từng người một quý vị. Biết từng vật, biết từng cái cây, cái cỏ, cái hoa, cái lá, con kiến, con nhện, cái gì cũng vậy. Và quý vị hãy thương quý vị đi. Đừng có viện cớ rằng tôi bận cái này, tôi bận cái kia. Ai chả bận, đến kiếp nào mới hết bận. Hãy tự hỏi mình muốn gì. Không, oh, wait a minute. Này, đã chết đâu mà sợ. Đã luân hồi sinh tử đâu mà sợ. Đến nhanh lắm quý vị ơi. Lúc bấy giờ thì quá trễ rồi.
Rồi, bây giờ chúng ta nhắc lại.
Cái kỳ thứ hai là ngồi thiền. Làm sao để cho nó mát với cái Phật tánh của mình là chân thiện mỹ.
Thì bây giờ?
Đường lối thực tập về hơi thở. Không có nói là theo dõi hơi thở, mà nói con mắt tâm của chúng ta. Con mắt tâm của chúng ta là tâm Phật của chúng ta nhìn vào trong. Nhìn sâu vào trong. Để nhận biết từng hơi thở đang vào. Nhận biết từng hơi thở đang ra. Cái nhận biết đó nó âm thầm, nó tĩnh lặng, nó ẩn mật. Nhưng mà quý vị phải mở mắt, không có được nhắm mắt. Ngồi thế này, hai chân đó là phải sát đất. Chứ không có nhiều cây chùa thế này. Thế xong là lưng thẳng, ngực thẳng, vai thẳng, đầu thẳng. Tay mặt nắm lấy tay trái, để dưới cái hara, dưới đốn, nó thành một cái nắm như này, để dưới đan điền. Rồi cái mắt, mình tùy theo cái
chiều cao của mình,
nó sẽ tương ứng với cái tầm nhìn của mình đó. Thì cách khoa mát chừng độ 1 feet, 2 feet. Nhìn vào đó không có nghĩa là mình nhắm mắt. Hạ cái mắt xuống không có nghĩa là cái đầu mình gục xuống. Nhưng mà mình chỉ hạ cái mắt vào đúng
tầm nhìn đó thôi.
Mà nó thoải mái thì thôi. Nếu mắt xích lại một chút, phải xa hơn một chút, cũng được. Thế rồi mình mới bắt đầu. Mình để tâm như hư không. Để cái đầu mình như hư không. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ thân là hư, không nghĩ đến chính trị, không nghĩ gì hết. Tha cho nó đi. Tại vì suốt cuộc đời mình bận bịu như thế rồi, bây giờ mình tha nó. Đầu như hư không đi. Đầu như hư không xong rồi. Thưa là khuya hết vọng tưởng.
Khi mà
hết vọng tưởng thật rồi, anh bắt đầu anh nghe tiếng xe chạy không? Nghe không? Nghe có tiếng xe đang chạy. Đừng có nhắm mắt chứ Phật. Đâu có được nhắm mắt đâu. Anh nhìn chỗ nào? Anh nhìn chỗ này chứ gì? Có thoải mái không? Thế đó. Anh mới clear hết vọng tưởng. Anh không có nghĩ ngợi gì nữa. Rồi hoàn toàn clear. Cho đến khi mà không còn vọng tưởng gì nữa, thì anh bắt đầu lắng nghe. Anh chúng ta có những cái gì thì nghe cái đó, phải không? Còn ở đây thì nghe tiếng xe chạy cái gì? Nghe tiếng tôi đang nói, nghe tiếng chó sủa nếu có. Thế tức là mình chú ý 100% thì mình mới nghe được những cái xung quanh. Phải không nào? Giờ mình lấy cái mà mình chú ý 100% đó, bây giờ mình đi vào hơi thở. Nếu mà mình yếu ấy, hoặc những cái học trò yếu ấy, họ bảo ô, tôi không
không có nhận biết những cái kia, con mắt tâm của tôi là cái gì tôi không nhìn được vào trong. Thầy, ồ, thế thì quý vị chú tâm vào cái bụng, thì quý vị thấy nó phồng lên, tức là hơi thở vào, nó sạch xuống, tức là hơi thở ra. Thế nó phồng lên sạch xuống mà nhận biết nó phồng lên nó sạch xuống rồi, thì là bắt đầu là mình chú tâm được vào rồi chứ gì. Phồng lên, là hơi thở vào, sạch xuống, là hơi thở ra, mà không có nói, yên lặng thôi. Còn của chúng ta mà không cần phải cái phồng lên chặt xuống đó, thì nhận biết hơi thở nó đang vào, nhận biết hơi thở đang ra. Chúng ta như là một cái người police đứng ở trước cửa nhà băng, mình là cái người canh cửa nhà băng, ai vào mình phải thấy chứ, ai ra mình cũng phải thấy chứ. Mình là cái người police mà, ai vào mình phải thấy, ai ra phải thấy, ai vào ai ra đó có nghĩa là hơi thở của chúng ta. Nhưng mà đừng có theo hơi thở của chúng ta, là đừng có theo cái người đó nó đi vào toilet hay nó ra cái quầy nó lãnh tiền, cái chuyện kể nó. Mình chỉ nhìn thấy nó qua cái cửa đi vào, bắt nó qua cái cửa nó lại đi ra, mình phải thấy. Thì cũng như là mình không phân tích nó là hơi thở sâu hay hơi thở nông, hơi thở dài hay thở ngắn, nó dài hay nó ngắn kể. Mình chỉ thấy nó vào, mình phải biết là nó vào, nó ra, mình lại thấy nó ra. Thì mình đúng là cái người gác cửa đấy. Thì cái người gác cửa đó là cái tâm của mình. Mình nhìn thấy thì cái tâm của mình đó không có bao giờ gián đoạn. Thế còn bây giờ nó gián đoạn là sao? Nó gián đoạn là bây giờ mình bắt đầu mình nghĩ ngợi, rồi mình lại nghĩ là lo quá, rồi chết ngày mai phải dậy 5 giờ, không biết cái ông ấy taxi ông có đến đúng giờ không, rồi lại là cái chuyện này nó chưa ra làm sao cả. Thế mình nghĩ lung tung thế thì mình lại hít mạnh, thở ra mạnh. Không có bao giờ cắt tư tưởng hết. Không cắt tư tưởng, mà cũng đừng có trừ vọng tưởng. Kệ nó. Vì mình chỉ chú tâm 100% vào hơi thở. Thì automatic những cái vọng tưởng nó sẽ đi, và những cái nghĩ ngợi nó sẽ đi. Vọng tưởng là nghĩ ngợi là vọng tưởng chứ gì. Thì khi mà những cái vọng tưởng thêm vào, thắt mất cái sự chăm chú của mình, cái sự chú tâm 100% của mình ấy, thì mình lại hít mạnh và ba hơi, thì những tư tưởng của mình, những vọng tưởng của mình nó tự tăng đi. Chứ không phải mình ngồi đấy để mình diệt tư tưởng hay là mình cắt tư tưởng. Nhưng mà đã chú tâm được chưa cái đã? Anh có chú tâm được vào hơi thở, có bị nó gì không? Khi mà chú tâm được 5 phút là tốt rồi, chú tâm được 10 phút là quý lắm rồi. Nhưng mà bao giờ cái vọng tưởng của nó cũng xen vào, thì đó nó là ma vương. Thì đấy, đấy là cái đường lối mà thực tập về hơi thở. Còn nếu mà công án, thì bây giờ thay vì thực tập về hơi thở, thì mình thăm công án. Thăm công án có nghĩa là cái gì?
Công án mô.
Đã là kể cho anh tại sao có công án mô chứ?
Dạ có rồi.
Kể rồi. Dạ. Lịch sử của công án. Ngày chiều cho.
Con chó có
cái hạt. Rồi rồi, vậy anh biết rồi. Vậy thì hỏi mô là cái gì? Mua ở đâu?
Mình đâu biết mua ở đâu đâu.
Thì mình wonder, tức là mình nghi ngờ. Nghi ngờ thì hỏi tiếp. Hỏi tiếp lại càng không biết lại càng hỏi tới. Cứ tối ngày, mua là gì? Mua là gì? Mua là gì? Ngồi cho nó đúng, hoặc nằm với để tay lên bụng. Mua là gì? Thay vì nghĩ ngợi thì hỏi mua là gì? Mới đầu mình hỏi bằng miệng. Đương nhiên là mới đầu nó hỏi bằng đầu. Nhưng mà thật ra không được hỏi bằng đầu, mà không được hỏi bằng miệng, không được hỏi bằng cổ họng, mà hỏi dưới da miệng. Thay vì cái người gác cửa đó, cái người gác cửa đó là cái người vô tướng, phải là cái con mắt tâm của mình mà. Con mắt tâm của mình nó âm thầm, nó tĩnh lặng, nó vô tướng, mà nó nhận biết thế hơi thở đang vào, nó nhận biết thế hơi thở đang ra. Thì bây giờ mình bắt nó hỏi mô là gì? Mô là gì? Mệt quá rồi thì bảo mô ở đâu? Nó lại sang một cái môi trường khác cho nó đỡ nhàm chán á. Mô ở đâu? Mô ở đâu? Hỏi mô ở đâu mãi mệt quá rồi.
Mô
mà cái âm thầm tĩnh lặng nó hỏi cơ,
chứ không phải cái này nói, không phải cái này nói.
Thì cái này á, nó là cái thức, nó là cái óc. Còn chúng ta mà khi mà ngộ rồi thì nó không phải là cái óc, nó ra ngoài cái óc, tức là nó là trí tuệ. Trí tuệ thì mới ra ngoài bộ óc, ra ngoài cái kiến thức của thế giới.
cái tâm vọng tưởng với cái tâm thức, đó là cái tâm phân biệt. Lúc nào cũng phân biệt đúng, sai, phải, trái, giàu, nghèo, sang hèn và đầy tập khí. Ghen ghét này, thủ đoạn này, lưu manh này, rồi tính toán những cái ô nhiễm đó. Thì bây giờ mình bỏ cái này. Mình trở về lấy cái chân như Phật tánh của mình bằng cách là cái âm thầm tĩnh lặng ẩn mật.
Nó đang
nhận biết từng hơi thở đang vào, nhận biết từng hơi thở đang ra. Còn bây giờ mình giỏi hơn rồi thì mình bắt nó khỏi
ngô
từng chữ một rõ ràng minh bạch, chứ mà thế là sắp ngộ rồi. Mô là gì? Mô là gì? Mô là gì? Cứ thế thôi. Mô ở đâu? Mô ở đâu? Mô, mô, mô. Nhất là lúc nào mình cáu mình nhỉ? Mô, mô, mô. Ông thiền sư Roshi Kaplo, ông dạy ông này. Ta dạy con nhé. Ta làm mặt thật xấu, con quay vào tường không có ai hết. Con làm này. Mô. Để cho nó thấm. Tại vì không có ai thì hết âm lên, đâu có ai đâu mà dòm mình. Nhưng mà sợ người ta dòm cho nên úp mặt vào tường chứ. Thì là tức là mặt xấu ghê lắm. Xong nện chân dưới đất đi. Mu, 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 mu. Cứ như thế rồi mà nó automatic thấm. Mới đầu thì mình phải hỏi bằng miệng. Cái sao mình hỏi bằng cái tâm. Đương nhiên hơn hỏi bằng cái đầu. Cho mình từ từ mình đưa xuống. Cái mà tĩnh lặng, cái mà nhận biết. Nó hỏi.
Về sau nó hỏi.
Nó hỏi với mình nghe. Mình nghe nó âm thầm. What is mu là gì? Mu ở đâu? Mà nó không interrupt, tức là nó không bị gián đoạn thì nó thành một cái móc xích ấy. Móc xích mà tròn như thế này mà nó cứ tròn mãi như thế này là nhất tâm rồi đấy. Thì bắt đầu nhất tâm đó mà cứ chú tâm mãi thì bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu những cái vô minh của mình nó tan ra nha. Mà cái nhất tâm đó vào đến đâu nó đánh. Nó đánh những cái vô minh như anh.
Thì cái đó mới phá được tất cả những cái vô minh của mình.
Cái vô minh của mình nó dày như sắt, như thép, tham sân si hỉ nộ ái ố ái dục danh lợi
đủ cho được chống hết.
Nó bao bọc cái Phật tánh
của mình. Chỉ có công án với lại cái con mắt tâm mới phá được. Con mắt tâm nó là mắt gì? Phật nhãn. Khi mà chú tâm vào được ấy, thì cái Phật nhãn đó đó, cái ánh sáng đi đến đâu, hào quang đi đến đâu, thì tất cả những cái đen tối nó phải tiêu, ma quỷ nó phải tiêu, những ý nghĩ gì nó phải tiêu hết đi, nó tiêu tiêu mãi. Cũng như hôm nọ mà nó là cái giấy nhát cọ mãi thì nó mọc dần rồi, thì nó chọc vào một cái, nó chọc bằng cái lỗ kim thôi
vào
cái Phật tánh ở trong này, mà chỉ công nắn mu thôi, hoặc là chú ý 100% cái hơi thở, mà cứ thế mà nó liên tục. Thế là nó cái mũi kim khâu ấy rất là bé tí, nó chặt được cái vô minh của mình, nó dày sắt như thép đi vào trong này,
thì
cái Phật tánh lé ra, gọi là kiến tánh. Ghê thế đó. Khi kiến tánh thì mình biết mình là ai và biết vũ trụ vạn vật là gì, thì lúc bây giờ là yên trí, bao nhiêu tội lỗi vơi đầy đều tiêu hết, và lúc bây giờ thông minh vô cùng, thức đã chuyển thành trí, thành trí tuệ. Rồi mình cứ như thế mà mình công án, vẫn what is mu, mu là gì, mu là gì, mu ở đâu, mu, 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 mu. Chỉ có thế thôi, chỉ có thế rất là giản dị ấy. Mà rồi thì nó mới tạo ngộ bằng cái lỗ tim khâu, về sau nó bằng nửa hạt tấm, xong rồi bằng hột tấm, rồi bằng hột thóc, rồi bằng hột ngô. Thì sao nó bằng cả mà cái phần này, vì cái trí tuệ của mình nó cùng khắp hư không, thì mới nó phải như thế đấy. Đấy, đấy là đường lối của tổ sư thiền, gọi là tham công án.
Rồi tôi xin ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị.
Chú tâm thở thiền, tình mộng hết mơ, vọng tưởng đừng theo. Chẳng vì mây mơ, chẳng vẫn đầy tròn, chẳng sáng như thơ.
Sau đây là chương trình sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm. Thứ nhất, lớp thiền của người lớn và thuyết giảng, mỗi tuần có 3 buổi. Và mỗi chiều thứ ba, từ 7 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, gồm có ngồi thiền, đọc tham và thuyết giảng. Và mỗi chiều thứ năm, từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và đọc tham. Và vào mỗi chiều chủ nhật, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, gồm có ngồi thiền và thuyết giảng. Thứ hai, lớp hướng dẫn về thiền căn bản, và mỗi chiều thứ bảy, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều. Thứ ba, lớp thiền của trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, vào mỗi chiều chủ nhật, từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều. Thứ tư, lớp Việt ngữ của trẻ em vào mỗi chiều chủ nhật, từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều. Thứ năm, lớp yoga vào mỗi chiều chủ nhật có 2 lớp. Lớp thứ nhất từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều và lớp thứ hai từ 4 giờ đến 5 giờ 30 chiều. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Đồng Nai Phạm Mê Si, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073. Cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái trân trọng kính mời.
Printing Technic nhà in với offset màu tuyệt đẹp, chuyên in ấn đủ mọi loại sách báo, bìa, thiệp mẫu quảng cáo, vân vân, bảo đảm giá cả nhẹ nhàng, chất lượng tuyệt hảo với dàn máy in thật chữ danh, tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now, Massabel tức thắt lưng tăng ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, dứt mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng cholesterol cao máu, tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tăng mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế, công ty Slim Now 1888305 7575, công ty Slim Now 1888305 7575.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc xoàn của hãng JA có chứng nhận International đang được on sale, những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm vỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ, tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, Xperia, Samsung, LG, các dàn laptop với các loại tủ lạnh, máy giặt, máy sấy đời mới của GE, GoPro, LG, vân vân. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng gia dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe, như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inada cũng như tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Có đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trên tường cho tư gia và cơ sở thương mại. Teletron One Stop Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.